Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 1 tháng 2 năm 2016. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, nhân dịp ngày ông Táo về trời 23 tháng Chạp hàng năm, chương trình phát thanh tối nay của Đài Á Châu Tự Do có vở kịch ngắn vui điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong năm vừa qua ở Việt Nam. Tiếp đó, trong mục điểm blog, chúng tôi điểm lại những bài viết của các blogger Việt Nam trong suốt tuần qua về kết quả của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vừa kết thúc vào tuần trước. Phần cuối chương trình là câu chuyện cảm động của một người giữ mộ không lương, người đã sống qua ba chế độ từ thời Việt Minh đến thời Việt Nam Cộng Hòa và sau này là Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Thưa quý thính giả, nhân ngày ông Táo về trời 23 tháng Chạp hàng năm, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin gửi quý vị vở kịch ngắn vui Sớ Táo Quân năm 2016. Xin mời quý vị theo dõi.
Giờ này đã gần giờ hoàng đạo, Ngọc Hoàng đã ăn sáng vừa xong, sắp sửa ngữ triều. Vậy mà mấy tên lính gác cửa không thấy đứa nào hết vậy. Hôm nay là ngày 23, các táo về chầu báo cáo một năm làm việc dưới trần. Không biết mấy ông bà táo Việt Nam năm nay có còn lên trễ như năm ngoái nữa hay không? Ai chà chà. Như ta đây, thiên lôi tên gọi, đạp chín tầng trời, tấn giữ ngọc môn, kẻ nào tính chuyện vào cửa bôi trơn, thì nghe cho rõ, búa thần không dung.
Này này thiên lôi, có ai đăng ký xin vào phỏng vấn với Ngọc Hoàng chứ vậy?
À, dạ thưa Nam Tào, thiên lôi tôi vừa nhận được điện thoại từ Hà Nội. Táo Việt nói là trời đang có tuyết, mà nhà trắng xóa không thấy đường bay, lạnh đến thấu xương, e Việt Nam lại coi như trễ chuyến.
Ha ha ha, ta vừa có Facebook là có fan ngay, đây này có tin nhắn nữa chứ. Bắt đầu thân thương em là táo gái, trưa nay mê mải ngồi chát hơi lâu, chợt nhớ trong đầu hôm nay về trển, vậy mà chồng nhỏ nó vẫn đi chơi, tâm trí rối bời đậu ơi giúp nhé.
Cha chả, cha chả, khá khen cho bắt đầu, khá khen cho bắt đầu. Công tác của nhà ngươi là giữ sổ sinh linh, sao lại úp mặt vào Facebook mãi vậy? Hèn gì mà tụi Việt Nam nó đòi đóng cửa thằng Phây là đúng rồi.
Nè nè, ngươi đừng có lên án ta như thế nghe chưa? Hôm vừa rồi ngươi không nghe Ngọc Hoàng ra nghị quyết là cả thần dân trên thượng giới bắt đầu từ năm Bính Thân này phải có Facebook hay là Twitter để liên lạc với hạ giới nhằm nắm sự tình. Ta bất quá đăng ký sớm hơn tí xíu chứ có vi phạm luật lệ gì đâu nè.
À thì ngươi biết phải hơn ta, bữa nào rảnh chỉ cho ta được không?
Chuyện nhỏ.
Bớ thần dân thiên quốc, bây giờ là đúng ngọ của ngày 23 tháng Chạp. Các táo chuẩn bị xếp hàng vào chầu Thượng Đế nghe chưa? táo trắng, táo đen, táo vàng, táo đỏ, mau mau chuẩn bị hàng một vào chầu, ưu tiên táo tàu, vì hơi bị ngọt, kế đến là táo, có vị kim chi, táo nhật sushi, nhớ mang nước chấm, Việt Nam lên chậm, vì tuyết rơi nhiều. Nhưng chớ có mừng cho là khỏi tội.
Khoan khoan khoan, xin đừng mà có vội. Tụi táo ba người đã tới được đây. Nghe thiếp giải bày trước khi một quở phạt. Số là báo cáo thần đã làm xong, nhưng sợ mất công bỏ vào Facebook. Vừa rồi mấy phút thiếp có nhắn tin, virus nó tấn công sớ đà mất sạch. Táo lớn ì ạch viết lại từ đầu, táo nhỏ vuốt râu ngồi cười nham nhở. Thiếp xin nói thật, xin báo Ngọc Hoàng, mọi sự rõ ràng rất là minh bạch ta.
Ngọc Hoàng Thượng Đế Gia Lâm,
dạng tuế, dạng tuế.
Miễn lễ các khanh hãy bình thân, bấy đâu rót cho ta ly cà phê Starbucks, coi thử trên phây sáng nay có gì đặc biệt không vậy.
Muôn tàu thánh thượng, hôm nay là ngày 23 tháng chạp, táo các nơi như thường lệ về đây chầu thánh thượng, trước vấn an long thể, sau báo cáo một năm công tác trong bếp trần gian. Các táo đã về đầy đông đủ, xin hoàng thượng giáng bút cho từng tên vào chầu ạ.
Vậy sao ta ngủ hơi trễ nên không để ý? Thôi ta rút khuyết điểm, năm sau sẽ chú ý nhiều hơn. Thôi tiến hành thủ tục đầu tiên đi.
Dạ thánh thượng vừa nói là đầu tiên ạ.
Thì ta cho phép táo đầu tiên vào chầu, sao ngươi lầm cộng vậy?
Dạ, thần lại hiểu lầm, đầu tiên là tiền đâu ấy mà, tụi nó ở dưới nói vậy không à.
Báo, táo khắp nơi lắng nghe cho rõ, ta sẽ gọi theo thứ tự chữ cái không phân biệt vùng miền, nước lớn hay nước nhỏ, cộng sản hay tư bản, châu Âu hay châu Úc, miễn là nghe sướng tên, cứ giả răng lên cho xóm tụ nghe chưa. Bắt đầu là chữ dê. Vì ta thích đọc ngược Việt Nam đâu vào chầu.
Chúng thần táo việc xin được vào chầu, cảm tạ ơn sâu của chàng trời đánh.
Đầu thượng đế sức khỏe vạn an, thánh thể như long mình rồng ngàn vẫy.
Này, người nói ta là con gì mà có vẫy hử tên kia?
Dạ, xin Ngọc Hoàng bớt giận. Chúng thần thường nghe mấy người ở bên tàu nói là con rồng thì có biểu tượng cao nhất của vua chúa, hơn nữa sức mạnh vạn năng, không có con nào đối lại được. Rồng thì có vẫy để mà giữ thân thể khỏi bị trúng nắng hay là thương hàn, và vì vậy khi vẫy rồng cứng thì thân thể an khang, khi vẫy mà rụng thì rồng chầu bà cố. Chúng thần muốn hoàng thượng lúc nào vẫy cũng cứng là vậy ạ.
Ba lát. Người đem ta so với con rồng mắc dịch, không ai biết là có thật hay không, rồi còn nói là long thể này, long thể kia. Mau bỏ trò nói theo người khác. Văn hóa các người có biết bao nhiêu biểu tượng, sao không chịu dùng? Lần này ta tha cho, lần sau mà như vậy ta trục xuất sang Thái Lan cho biết tội khi quân là gì, nghe chưa?
Dạ, chúng ta đã. Dạ, Khải Tâu Hoàng Thượng, hôm nay ngày cuối của một năm dài, tụi táo xin khai mọi điều lớn nhỏ. Sài Gòn xanh đỏ nhộn nhịp có thừa, nhưng lại sọc mưa trong khi trống ngập. Dân tình cùng khắp cứ mỗi đợt mưa, lo lắng bằng thừa đâu đâu cũng nước.
Miền Trung gấp gáp xây dựng tượng đài, thiên hạ chê bai cách nào thì cũng dựng.
May thay kinh tế không đến nỗi nghèo, thu nhập vèo vèo 1.000 một đứa, công nhân té ngửa khi biết từ đây xuất khẩu vài ngày thì phải đóng thuế.
Hàng họ Việt Nam mỗi ngày mỗi ế, hàng tàu đầy dãy khắp chợ cùng quê, mà đục mới ghê từ con ốc dứt, thường thay con nít đụng tới đồ chơi lập tức bầm người vì nghi ngộ độc.
Hà Nội thủ đô của người dân Việt, bỗng dưng nổi hứng chặt hết cây xanh, đem bán cho nhanh thay vào cây khác. Người dân nhớn nhác chống lại công khai, người đứng người ngồi biểu tình rất bự.
Người dân đã ớn cán bộ khắp nơi, muốn bắt muốn mời thì ai cũng bị án oan kinh dị, bị bắt. Chục năm, một bữa gầy rầm thả ra tỉnh rồi.
Mấy người chống đối đòi hỏi nhân quyền, theo dõi truyền miên như là tội phạm. Bữa nào phường hứng thì bất kể ai, anh Nguyễn Văn Đài mới vừa vô họp, đại sứ khắp nơi cùng nhau đóng góp, lên án thủ đô mà chơi như cọp. Nanh vuốt công an đã quá lộng hành, bất kể lưu manh hay người trí thức.
Biển Đông năm cũ cũng chẳng được yên, chúng cứ làm phiền ngư dân tan tác. Lý Sơn bảo biển chúng cản chúng ngăn, tàu lạ đánh rầm vào người vô tội. Chính quyền tự hối chẳng bảo vệ dân, chỉ chạy loanh quanh gần bờ biểu diễn.
Thành Mỹ điên tiết gửi chiếc tàu to, chạy thẳng vào bờ của thằng Sức Láo. 12 hải lý, gần lắm chứ chơi, tàu Mỹ tới nơi, mày làm chi được?
Khoan khoan, nói cho ta biết cái thằng đâm tàu là thằng nào vậy?
Dạ, dạ bẩm thánh thượng, đó là Trung Quốc tàu thánh thượng.
Cha trả to gan thay cho Trung Quốc, lộng hành thay cho Trung Quốc. Thiên Lôi đâu? Mau kêu táo Trung Quốc vào đây, giải thích cho ta xem.
Dạ, muốn tâu thánh thượng, tao Trung Quốc mới sinh thần đi uống cà phê, chút nữa quay lại à.
Cha chả thật là vô kỷ vô cương, tới chốn thiên đình vẫn còn tự tung tự tác. Thiên Lôi ghi vào sổ hạnh kiểm của nó cho ta. Táo Việt đâu, mau trình bày tiếp cho ta nghe.
Dạ 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 dạ, muôn tâu thánh thượng, số là năm nay người Việt nước ngoài kỷ niệm 40 năm bỏ nước ra đi, nhiều thảm cảnh được họ kể lại nghe đứt ruột lắm bệ hạ. Nào là vượt biên chết chóc, nào là tù tội gian nan, nào là cướp biển Thái Lan, nào là đến nơi cũng khổ à.
Sao nước Việt của mấy táo toàn chuyện khổ sở không vậy? Ta nghe vụ này hoài, không muốn nghe nữa. Nam Tào Bắc Đẩu ghi vào sổ phong thần, kẻ nào làm lương dân đau khổ, phải được gửi cho Diêm Vương hành xác nghe chưa?
Xin tuân lệnh.
Xin tuân lệnh.
Bây giờ cũng tới giờ cơm rồi. Táo Việt có gì vui vui, kể cho ta nghe ăn ngon miệng chút đi.
Dạ thưa Ngọc Hoàng, trước khi tụi táo lên đây để chầu thánh thượng thì cả nước Việt vui như mở hội là vì có cái đại hội 12.
Đại hội hoài vậy, ta thấy dân các người nghèo bứt dép mà sao cứ tổ chức đại hội ăn mừng liên tục cả năm vậy?
Dạ thưa, không phải là ăn mừng mà là bầu người làm vua cho cả nước ạ.
À, hay à nha, ta khoái vụ vua này à nha, đâu kể ta nghe.
Muôn tàu thánh thượng xin được sơ qua, Việt Nam số là đi theo Cộng sản, 5 năm một lần bầu bán liên miên, 19 ủy viên vào Trung ương Đảng, 4 anh sang trọng hùng dũng âm thầm, đấu đá tưng bừng khắp nơi đều biết.
Mà trọng ranh ma lắm, nghị quyết đưa ra, cấm mấy anh già được ngồi lại ghế, anh trọng cho hay mình là thừa kế, giữ vững tinh thần của đảng quang vinh, ghế tổng bí thư ngồi luôn cho phẻ cái mà cho phẻ.
Anh dũng ra đi, anh sang hưu trí, anh hùng biết ý tự rút trò rồi, chỉ còn trọng thôi ngồi thêm khóa nữa, dân tình cười cực bầu cử bầu cua, độc diễn như xưa dưới thời ông Thiệu.
Bộ tứ mới tin có thêm chị gái, anh Quang giữ chiếc ghế của sang ngồi, anh Phúc nhanh tay vào thay ba Dũng, chị Ngân đụng đỉnh dán áo ngồi yên, liệt mắt đưa duyên như là hiền phủ.
nói ngày người lú cũng có lúc khôn, chiêu tiễn âm hồn mà đạo cho ba dũng, cuối năm trời cũng ủ rũ buồn phiền, tuyết ngập Nghệ An chào mừng tứ trụ.
Trước ngày đề cử nước đục Hồ Gươm, sông gió không yên ông rùa phơi bụng, vậy là đồn thổi củ đất linh thiêng, điềm dữ chẳng yên rối cho đất nước, có thằng xấu miệng đòi lập tượng thờ, giá cả bằng xây 10 ngôi nhà mới, nếu rùa biết nói thì mắng bọn này, mượn xác của ta buôn thần bán thánh.
Cuối năm thần táo cung chúc ngọc hoàng, sức khỏe an khang có thêm đào mới, chúng thần năm mới hy vọng nước Nam sẽ được vinh quang làm rồng kinh tế, vạn tới vạn tới.
Được rồi, nghe ta phán đây. Xét rằng táo nước Nam bôn ba đã nhiều, sóng gió chuyên chuyên phận xem như đủ. Thôi thì ta cho các ngươi cuối năm chút quả mọn, mang về trần cùng hưởng với nhau. Lúc hoạn nạn ốm đau, khi gió mưa lạnh lẽo, hãy cùng nương tựa, ủi an nhau cho trọn tình thê phụ, trọn vẹn nghĩa đồng bào. Khi nào cần thiết mà nhớ tới ta, hãy tụng lên 3 lần. Ngọc Hoàng Thượng Đế quang vinh, sống mãi trong sự nghiệp chúng ta. Khi đó tự nhiên các người sẽ bớt khổ, tinh thần phấn chấn và hạnh phúc tràn đầy. Thôi các khanh hãy về trần, còn ta đi ngủ.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó, quý vị cũng có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng cho chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, làn sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asia Sat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 kết thúc. Ông Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, được bầu lại làm Tổng Bí thư. Tại buổi họp báo sau khi kết thúc hội nghị, ông nói rằng ông rất bất ngờ và cảm động khi được các đồng chí tin tưởng giao cho ông trọng trách Tổng Bí thư. Blogger Lê Tuấn Huy viết rằng sự mộc mạc thật sự từng góp phần làm giảm uy thế của ông. Nay, sự khiêm nhường giả tạo sẽ góp phần làm mất danh giá của ông. Người ta hiểu tại sao Lê Tuấn Huy viết rằng sự khiêm nhường giả tạo. Vì những lời đồn đãi rằng ông Trọng sẽ là Tổng Bí Thư đã có rất lâu sau khi đã có sự sắp xếp trong các cuộc họp Trung ương Đảng trước đó. Ngoài ra, việc ông được đề nghị làm Tổng Bí Thư cũng đã được các viên chức cao cấp của Đảng đề cập đến trong những ngày đầu tiên Đại hội Đảng diễn ra. Vì thế, nhiều blogger, trong đó có Lê Tuấn Huy, đã bị bất ngờ khi ông Trọng nói rằng ông bị bất ngờ. Còn sự mộc mạc mà Lê Tuấn Huy nói đến được hiểu là những phát biểu rất trào lộng, nhưng không hề cố ý của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ vừa qua của ông. Sự mộc mạc đó có khi được xem là sự thành thật, như blogger Nguyễn Thị Từ Huy đánh giá, nhưng có khi lại bị xem là sự kém cỏi, thiếu sắc sảo cần thiết của một nhà lãnh đạo. Sự thiếu sắc sảo đó được giáo sư Nguyễn Hương Quốc cho là một tiêu chuẩn mà người ta chọn lựa Tổng Bí Thư Đảng trong vài chục năm liên tục cho đến nay. Giải thích lý do đó, giáo sư Quốc cho rằng khi chọn những người như vậy thì sẽ tránh được sự thay đổi, một tâm lý phổ biến của giới cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam. Ông đưa ra dẫn chứng là nhiều đời Tổng Bí Thư kế tục nhau là các ông Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và nay là ông Nguyễn Phú Trọng để chứng minh điều đó. Giáo sư Quốc viết tiếp.
Tâm lý sợ thay đổi ấy đi ngược hẳn lại xu hướng chung của lịch sử và niềm tin chung của mọi người. Việt Nam đang là nước yếu, yếu về cả kinh tế lẫn chính trị. Điều Việt Nam cần nhất, do đó không phải là giữ nguyên trạng mà phải thay đổi để tiến bộ. Sự quyết định của Ban Chấp hành Trung ương khi coi sự ổn định là tiêu chí quan trọng nhất để chọn lựa người lãnh đạo là một quyết định hoàn toàn sai lầm.
Những quyết định thay đổi phù hợp với xu thế chung của lịch sử mà giáo sư Quốc đề cập chính là phẩm chất của những nhà lãnh đạo có viễn kiến mà tác giả Giáp Văn Dương viết trên trang Việt Study rằng họ khác với những người cầm quyền chỉ biết những quyền lợi của họ. Trong bài viết đó, ông Giáp Văn Dương cho rằng cái mà Việt Nam cần hiện nay là những nhà lãnh đạo, và tác giả tự hỏi, xin được trích lời. Với Việt Nam, câu chuyện về lãnh đạo và cầm quyền là câu chuyện thời sự. Chúng ta đã từng có nhà lãnh đạo, nhưng chưa bao giờ chúng ta thiếu các nhà lãnh đạo như hiện giờ. Nhìn đâu cũng chỉ thấy nhà cầm quyền ở mọi cấp độ. Câu hỏi đặt ra là, liệu chúng ta có tiếp tục cần các nhà cầm quyền? Hiển nhiên là không, chúng ta cần các nhà lãnh đạo, chứ không cần các nhà cầm quyền. Nhưng bằng cách nào đó để có được các nhà lãnh đạo, và làm sao để tạo ra một môi trường để cho nhà lãnh đạo xuất hiện và thực hiện công việc của mình? Hết trích. Trong buổi họp báo, ông Trọng còn nói rằng đảng của ông đang thực hiện dân chủ tập trung để điều hành đất nước Việt Nam, và điều đó theo ông là tốt hơn những nền dân chủ đa nguyên khác. Cái nhìn về dân chủ của ông khác với blogger Bùi Quang Vơm, viết trên trang blog Bà Đầm Xòe. Theo blogger này, nền dân chủ thực sự là nền dân chủ đa nguyên và kêu gọi ông Trọng không nên sợ hãi nền dân chủ đó.
Ông sẽ thấy rằng dân chủ không hề trái với lý tưởng mà có lẽ ông cũng từng cố gắng bằng cách nào đó đem lại cho người dân. Chỉ có điều cái mà ông hình dung có thể mới chỉ là một phần của cái chung theo nhận thức phổ cập, và dân chủ sẽ đem lại cho ông vũ khí kiểm soát quyền lực thông qua độc lập hóa luật pháp và độc lập hóa tư pháp. Nếu đã có hai đảng tranh quyền, thì đương nhiên các công cụ bạo lực sẽ buộc phải đứng ở trung gian, không thuộc bên nào. Chỉ bắt đầu bằng những việc như vậy, ông sẽ đem lại cái mà ông, nếu đúng như nhiều người hy vọng, từng thực tâm cống hiến.
Nhiều người cho rằng, Đại hội Đảng lần thứ 12 này, người ta chứng kiến sự đấu đá quyền lực khốc liệt giữa các phe phái, chứ không như các kỳ đại hội trước. Một trong những người nhận thấy điều đó là blogger Song Chi, khi bà viết nhận xét thứ hai của mình về đại hội lần này của Đảng Cộng sản, rằng một đại hội mà sự chia rẽ đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, đấu đá nhau không chút khoan nhượng. Song blogger nhà báo Đoan Trang trong bài Chính trị xưa và nay nói rằng, sở dĩ người ta thấy như vậy vì thời đại thông tin mà chúng ta đang sống, chứ việc tranh giành quyền lực thì không hề khác. Và theo blogger viết từ Sài Gòn, thì sự đấu đá quyền lực khốc liệt ấy lần này lại được dàn dựng thành một vở tuồng rất công phu đến nỗi khán giả là đa số dân chúng Việt Nam theo dõi thời sự qua báo chí chính thống, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là sự căm ghét và thù hận đằng sau sân khấu chính trị Việt Nam. Việc đấu đá tranh giành quyền lực của Đảng Cộng sản được Nguyễn Quang Di viết trên trang Việt Study rằng nó cũng giống như ở Trung Quốc là một trò chơi cực đoan và bạo liệt vì họ không từ một thủ đoạn nào để triệt hạ lẫn nhau. Trang Bosic Việt Nam của các nhà trí thức phản biện ra tuyên bố về cuộc đấu tranh quyền lực của Đảng Cộng sản.
Điều quan trọng hơn, chúng tôi hoàn toàn chưa nhìn thấy ở cuộc đua của Đảng Cộng sản một lợi ích tốt đẹp nào sẽ mở ra cho dân cho nước. Cái nhiều xấu hơn cũng như cái ít xấu hơn, nếu quả có sự khu biệt ấy, dù cái nào thắng thì cũng chẳng có triển vọng đưa đến một xu thế dân chủ, giúp đất nước có cơ hội thay đổi theo hướng thoát trung và thoát cộng, là điều mà mọi người hằng tâm niệm bấy lâu nay.
Ông Nguyễn Quang Di phân tích cụ thể những hiểm họa mà Việt Nam đang phải đương đầu trong lúc Đảng Cộng sản đang tranh giành quyền lực với nhau ở Hà Nội.
Có lẽ lúc này, Việt Nam đang trong tình thế hiểm nghèo nhất từ sau chiến tranh lạnh, đứng trước một hiểm họa kép rất khó hóa giải. Đó là hệ quả của suy thoái kinh tế và thể chế bên trong, đồng thời với đe dọa chủ quyền bên ngoài. Nhưng dường như lãnh đạo Việt Nam vẫn đang lúng túng và nhầm lẫn trong việc tìm lối thoát. Muốn thoát hiểm để trở thành một nền kinh tế rồng bay tại Đông Á, vấn đề không phải chỉ phụ thuộc vào sự lựa chọn lãnh đạo nào, ông X hay ông Y, chọn lối đi nào, TPP hay giấc mộng Trung Hoa, mà còn tùy thuộc vào hệ quả của cuộc chiến tranh quyền lực đang diễn ra tại Hà Nội. Thay đổi lãnh đạo mà không thay đổi tầm nhìn thì vẫn là bi kịch.
Khi nhận thấy sự chia rẽ và tranh đấu trong nội bộ Đảng Cộng sản như vậy, blogger Kami đề nghị rằng đã đến lúc Đảng Cộng sản nên phân chia làm hai với các cương lĩnh, đường lối và chính sách khác nhau để làm cơ sở cho người dân quyết định lựa chọn người lãnh đạo đất nước, chứ không thể để kéo dài tình trạng Đảng Cộng sản Việt Nam bên ngoài thì nói đoàn kết thống nhất, bên trong thì đấu đá tơi bời để tranh giành quyền lực như hiện nay. Điều đã làm cho dân chúng hết sức chán nản, từ đó uy tín của đảng cũng sẽ xuống thấp đến mức không thể thấp hơn như hiện nay. Điều chán nản đó của dân chúng được blogger Song Chi cho là nguyên nhân để cho trong những ngày diễn ra đại hội đảng, nhiều người đã lên tiếng ủng hộ ông này hay ông kia trong cuộc chiến quyền lực. Song Chi cho rằng đám đông đang mong chờ sự thay đổi, sự mong chờ lớn đến mức mà sự ủng hộ ông này hay ông kia của họ trở nên rất ngây thơ và viển vông. Bà nói rằng trong sự tuyệt vọng dường như người dân Việt Nam trở nên dễ bị kích động hơn bằng những hành động ủng hộ phe này hay phe kia trong đảng. Bà kết luận rằng,
và một điều mà ai cũng biết, nếu chỉ trông mong, hy vọng vào sự thay đổi của đảng và nhà nước Cộng sản, thì chẳng bao giờ sự thay đổi ấy đến, bởi đối với một đảng cầm quyền đang nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong tay hàng chục năm nay, tha hồ muốn làm gì thì làm, tại sao họ lại phải nhường bước, chia sẻ quyền lực?
Còn tác giả Trần Quý Cao cho là, nguyên nhân của mọi nguyên nhân trong sự suy thoái của đất nước Việt Nam hiện nay chính là sự độc tôn chính trị, không muốn chia sẻ quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ còn tiếp 30 phút nữa.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, cả hai Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Trung Quốc đều lên tiếng phản đối việc Hoa Kỳ đưa tàu chiến tiến vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa, một hòn đảo hiện đang do Trung Quốc kiểm soát, nhưng Việt Nam nói là chủ quyền thuộc về mình. Trong cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hành động của Hoa Kỳ là một hành động nguy hiểm, thiếu trách nhiệm và chứng tỏ Washington muốn làm bá chủ đại dương. Trước đó, phát ngôn viên Dương Vũ Quân của Bộ Quốc phòng Hoa Lục cũng đưa ra phát biểu tương tự, nhấn mạnh rằng việc Hoa Kỳ đưa tàu chiến vào Hoàng Sa có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng, vi phạm luật của Trung Quốc và đe dọa an ninh trên biển. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn cho hay quân đội Trung Quốc sẽ làm tất cả mọi điều cần thiết phải làm để bảo vệ chủ quyền lãnh hải và an ninh quốc gia.
Cũng trong cuộc họp báo, ông Dương Vũ Quân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói là Hải quân Hoa Lục đã nhanh chóng cảnh báo và đuổi tàu Mỹ ra khỏi hải phận. Nhưng theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chiến hạm USS Curtis Weber đi vào bên trong khu vực 12 hải lý của đảo Tri Tôn mà không gặp trở ngại hay phản ứng nào từ phía Trung Quốc. Phát ngôn viên Jeff Davis của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng nói việc Hải quân Mỹ vừa làm nhằm thách thức cả ba nước là Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam, đang muốn hạn chế quyền tự do lưu thông và tự do hàng hải quanh các đảo ở quần đảo Hoàng Sa. Xin thưa thêm là dù phía Hoa Kỳ nói như vậy, nhưng cả thế giới đều hiểu rằng trên thực tế, quần đảo Hoàng Sa hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của Trung Quốc.
Cũng cần nói thêm, Hoa Kỳ đưa chiến hạm vào vùng biển này mà không báo trước cho bất kỳ nước nào. Theo giải thích của Ngũ Giác Đài, đây là điều Washington thường xuyên làm vì đúng với luật pháp quốc tế. Việc này cũng khiến mọi người nhớ lại năm ngoái, tàu chiến của Hoa Kỳ cũng đã đi vào vùng bãi đá Subi, là một trong những bãi đá mà Trung Quốc cải tạo với mục đích xây dựng cơ sở trên đảo. Tại Canberra, Bộ trưởng Quốc phòng Úc là bà Mary Spence ủng hộ việc tàu chiến Hoa Kỳ tuần tra ở Biển Đông, gọi đó là việc làm cần thiết để bảo vệ luật pháp quốc tế. Bà Bộ trưởng Quốc phòng Úc cũng nói Úc sẽ tiếp tục thực hiện quyền tự do hàng hải và hàng không ở khu vực này.
Tại Hà Nội, phát ngôn viên Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam một mặt nhắc lại chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam, nhưng đồng thời cũng cho hay rằng Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải quy định bởi luật pháp quốc tế và Công ước về Luật Biển được Liên Hiệp Quốc thông qua hồi 1982. Phát biểu của ông Bình được hiểu là mang hàm ý Việt Nam ủng hộ việc Hoa Kỳ đưa chiến hạm vào vùng tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa.
Sáng nay, hàng trăm công nhân tại Việt Nam đình công để đòi tiền lương và tiền thưởng Tết. Khoảng 600 công nhân công ty cổ phần dạy Sài Gòn ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, tập trung tại công ty yêu cầu được trả đủ tiền lương tháng Giêng năm 2016, tiền thưởng Tết, cũng như trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Do bị thua lỗ đến 35 tỷ đồng trong năm 2015, nên công ty cổ phần dạy Sài Gòn đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với hàng trăm công nhân kể từ đầu tháng 2 năm 2016, với điều kiện thanh toán 70% tiền lương trong tháng Giêng và thưởng Tết 1 triệu 500 ngàn đồng cho công nhân làm việc đến hết ngày 31 tháng Giêng. Các công nhân cho biết đã đến thời hạn bị nghỉ việc mà họ vẫn chưa nhận được tiền lương cũng như tiền thưởng từ công ty.
Vào chiều cùng ngày, gần 1.000 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn ES Vina ở khu công nghiệp Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, đình công yêu cầu được nhận tiền thưởng Tết một lần. Công ty trách nhiệm hữu hạn ES Vina thưởng Tết bính thân cho công nhân một tháng lương, khoảng 2 triệu 500 ngàn đồng trong 3 đợt, 30% trước Tết và 2 đợt tiếp theo vào giữa tháng 3 và tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, tất cả công nhân của công ty không đồng thuận vì họ muốn được nhận tiền thưởng một lần để chi tiêu mua sắm cho dịp Tết này. Trước đó tại Hải Phòng, 600 công nhân công ty G-Tech ở cụm công nghiệp Vĩnh Niệm thức trắng đêm tại nhà xưởng của công ty để đòi tiền lương vì công ty bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động trong 29 tháng 1. Công nhân ở đây đã bị nợ 2 tháng tiền lương và sau một đêm thức trắng họ được số tiền ứng trước là 2 triệu đồng. Mặc dù phản đối cách trả tiền lương tạm ứng của công ty, nhưng các công nhân vẫn nhận số tiền này vì có đồng nào hay đồng đó.
Phiên tòa phúc thẩm đối với thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn, huyện Thạnh Hóa, Long An tạm hoãn vào sáng hôm nay, mùng 1 tháng 2 năm 2016. Truyền thông trong nước hôm nay loan tin, phiên tòa phúc thẩm lưu động vụ án học sinh tạt axit trưởng công an xã tạm hoãn vì cần triệu tập người bị hại và cha mẹ bị cáo. Luật sư Nguyễn Văn Miến, một trong chín luật sư tham gia bào chữa miễn phí cho bị cáo, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm vì phiên tòa không triệu tập giám định viên, không giải quyết đơn khiếu nại giám định pháp y, không có mặt nhân chứng, không triệu tập cha mẹ bị cáo, cũng như không cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn tại ngoại. Có khoảng 100 người dân quan tâm có mặt tại tòa. Xin được nhắc lại, thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn đã cùng cha mẹ chống lại đoàn cưỡng chế thu hồi đất của gia đình trong năm 2015. Hiện cha mẹ em đều bị án tù, riêng em Tuấn bị tuyên 4 năm 6 tháng tù giam với tội danh cố ý gây thương tích.
Phần tin tức tối nay được tiếp tục với bản tin ngắn về kinh tế Việt Nam do Phương Anh phụ trách. Mời Phương Anh.
Phiên giao dịch đầu tháng 2 mở cửa với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ là 21.892 đồng, tăng 11 đồng sau một tuần giảm giá liên tục. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá đang ở mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua, tính từ ngày 18 tháng 8 năm 2015. Trong đó, Vietcombank đang niêm yết ở mức 22.165 đồng một đô la chiều mua vào và 22.235 đồng một đô la chiều bán ra. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố, kể từ đầu năm 2016, kho bạc nhà nước đã huy động thành công 10.776 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, với kỳ hạn từ 3 năm đến 30 năm. Đồng thời cho biết thêm, kho bạc nhà nước có kế hoạch sẽ phát hành khoảng 76.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý 1 năm 2016, và lên đến 220.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ cho cả năm 2016, với kỳ hạn 5 năm trở lên là chủ yếu. Tại Hải Phòng, cơ quan thanh tra của thành phố đã phát hiện hàng chục sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, quản lý kinh tế và tham nhũng trong 10 năm qua, với tổng số tiền nhà nước bị chiếm đoạt thất thoát trên 39 tỷ đồng, cùng 26.500 mét vuông đất. Hiện tại, cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 3,4 tỷ đồng và đang truy tố 43 vụ án với 105 bị can.
Xin được cảm ơn Phương Anh. Và sau cùng, thưa quý vị, soạn giả Cải Lương Viễn Châu, người được mệnh danh là Vua Vọng Cổ, vừa từ trần tại nhà riêng ở Sài Gòn vào chiều hôm nay, mùng 1 tháng 2, hưởng thọ 92 tuổi. Nghệ sĩ Cải Lương Viễn Châu tên thật là Huỳnh Trí Bá, quê ở Trà Vinh, miền Tây Nam Bộ. Ông được xem là danh cầm đàn tranh và là soạn giả cải lương nổi tiếng. Soạn giả Viễn Châu được công chúng biết đến từ năm 1945 qua vở cải lương đầu tai Hồn Chiến Sĩ. Ông còn được cho là người khai sinh thể loại cải lương tân cổ giao duyên và đã sáng tác khoảng 70 tuồng cải lương trong suốt cuộc đời làm nghệ thuật của mình.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, anh Nguyễn Anh Tuấn, một nhà hoạt động dân chủ trẻ sau 3 năm học tập và hoạt động thúc đẩy nền dân chủ cho Việt Nam ở nước ngoài, đã quyết định quay trở về quê hương. Anh bị tạm giữ tại cửa khẩu Đà Nẵng, sau đó chuyển giao cho công an thành phố và cuối cùng được trả tự do sau vài tiếng đồng hồ hỏi cung. Mặc Lâm có thêm chi tiết về việc này sau đây.
Chuyến bay từ Siem Reap, Campuchia hạ cánh xuống phi trường Đà Nẵng vào lúc 22 giờ 10 phút tối 31 tháng 1. Theo như lịch bay, có chở một thanh niên trẻ tên là Nguyễn Anh Tuấn, một khuôn mặt khá nổi tiếng của phong trào vận động và tranh đấu cho dân chủ Việt Nam. Anh trở về trên chuyến bay này sau hơn 3 năm học hỏi và tham gia các nỗ lực của quốc tế nhằm giúp sự nhận biết và thúc đẩy cho dân chủ nhân quyền của Việt Nam trở thành hiện thực. Dĩ nhiên, tên của anh nằm trong danh sách theo dõi của an ninh phi trường, và ngay lập tức anh bị câu lưu trong suốt 2 giờ đồng hồ trước khi chuyển anh về công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục lấy khẩu cung. Ông Thi, cha ruột của Nguyễn Anh Tuấn, cho biết tình hình của con trai ông.
Chuyến bay nó từ từ xuyên Việt về tới Đà Nẵng là lúc đó là 10 giờ 10 phút, tức là 22 giờ 10 phút. Và công an cửa khẩu nó đã câu lưu Tuấn đến 12 giờ 30 phút là nó di lý về công an thành phố Đà Nẵng. Và chúng tôi đã được thông tin và liên lạc. Sau đó là tôi đến lúc đó khoảng 2 giờ sáng là tôi đã đến được công an thành phố Đà Nẵng và đề nghị là thả. Hạ Tuấn thì người ta họ đề nghị là hợp tác. Tôi bảo là tôi không có vấn đề gì hợp tác hết chứ. Bây giờ là con tôi đi học về thì phải trả cho con tôi về chứ tại sao làm anh đúng đâu. Thì nó nói chung là nó cũng có một cái đối chuyện của nó là nó cũng tương đối là nó cũng mềm dẻo hơn so với lại cái mình nghĩ. Nhưng mà tôi nói là không được, bây giờ anh phải thả ngay thôi. Sau đó nó động viên tôi về nhà rồi nó sẽ chở Tuấn về. Đến 4 giờ rưỡi sáng nay thì Tuấn từ đấu taxi về chứ xe không có chở về anh ạ.
Đây là một dấu hiệu khá lạ khi công an buộc phải trả tự do cho Nguyễn Anh Tuấn chỉ sau một thời gian ngắn, mặc dù quá trình đấu tranh của anh thanh niên này không thể nói là đơn giản. Nguyễn Anh Tuấn dưới cái nhìn của nhà báo Đoan Trang, một bạn đồng hành của anh, người cũng từ chối ở lại Mỹ học tập và làm việc để trở về Hà Nội, tiếp tục tranh đấu cùng với những người bạn trẻ khác. Đoan Trang cho biết nhận xét của chị về Nguyễn Anh Tuấn.
Theo những gì em biết và mọi người cũng biết thì Tuấn là một thanh niên trẻ, rất là giỏi, rất là thông minh, có tầm nhìn chiến lược. Nói chung là có thể làm, rất là tài năng, có thể làm nhiều việc, cũng là có ích cho đất nước. Giả dụ như Việt Nam là một nền dân chủ, thì đấy sẽ là một chính sách. Giả dụ như Việt Nam là một, giả như bây giờ Việt Nam là một, thì đây có thể là một đấu tranh để giúp cho Việt Nam thành một tự dân chủ. Tuấn không có thiết tha gì về Đảng Cộng sản cả. Chắc là Đảng Cộng sản thèm muốn cậu ấy thôi, chứ cậu không chẳng thiết tha gì về Đảng Cộng sản cả. Theo em biết thì Tuấn cũng có vài lần là Đảng Cộng sản bế mắt đến và mời, nhưng cũng từ chối.
Năm 2011, người ta còn nhớ Nguyễn Anh Tuấn đã làm cho dư luận bất ngờ khi tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị bắt với tội danh tàng trữ tài liệu chống phá nhà nước. Tuấn đã làm đơn tự thú gửi Viện Kiểm sát xin được bị bắt như ông Hà Vũ, vì theo Tuấn anh cũng cất giấu tài liệu bị nhà nước cho là phản động, thì cũng cần bị bắt. Việc làm bất ngờ này được luật sư Trịnh Hữu Long, một người biết rất rõ mọi hoạt động của Nguyễn Anh Tuấn, kể lại.
Từ cái lần đầu tiên mà tôi biết về bạn Nguyễn Anh Tuấn là từ năm 2011, khi mà Tuấn làm cái đơn là đơn xin đơn tự thú liên quan đến cái vụ án của ông Cù Huy Hà Vũ, thì từ khi đó thì tôi đã rất là ấn tượng với Tuấn về hai điểm: một là cái sự can đảm và hai là cái sự thông minh. Có thể nói rằng cái đơn tự thú đó đã bộc lộ một cách vô cùng rõ ràng hai cái tính cách này của Tuấn. Một là cậu ấy đã là một trong những người mà số ít những người can đảm dám đứng ra bảo vệ những cái giá trị về pháp quyền, về những giá trị dân chủ bằng cách là gửi đơn tự thú và nói rằng là cậu cũng đang sở hữu tất cả những tài liệu mà Cù Huy Hà Vũ đang nắm giữ, và nếu mà điều đó là vi phạm pháp luật thì hãy đến và bắt tôi đi, hãy truy tố tôi đi. Đó là những cái giá trị về pháp trị, về pháp quyền mà bất cứ một cái xã hội bình thường nào cũng phải nên có, và đó là những giá trị mà Tuấn luôn luôn theo đuổi trong suốt thời gian, trong suốt 5 năm qua kể từ khi tôi biết Tuấn.
Sinh năm 1990, Tuấn thuộc lớp thanh niên trẻ, dấn thân vào con đường tranh đấu cho một nền dân chủ thực sự của Việt Nam. Là một sinh viên thông minh của Học viện Hành chính Quốc gia, tốt nghiệp hạng ưu, Nguyễn Anh Tuấn dễ dàng có một chỗ đứng vinh thân phì gia trong bộ máy cầm quyền. Nhưng anh đã hai lần từ chối vào đảng, mặc dù có sự mời gọi chính thức. Thay vì trở thành một đảng viên cộng sản, Tuấn chọn con đường khó khăn đầy chông gai, có thể liên lụy đến bản thân và gia đình. Đó là con đường tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ phú cường. Tuấn bôn ba gần như khắp nơi trên thế giới. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi, anh đã đi hơn 20 nước để học tập và vận động cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Nguyễn Anh Tuấn là một nhà hoạt động trẻ được nể trọng bởi nhiều chính khách quốc tế và giới hoạt động trong nước. Sức trẻ của anh tạo niềm tin cho người khác qua cách mà anh thực hiện, cũng như anh chọn cách tổ chức tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền quốc tế để từ họ làm đòn bẩy cho nỗ lực của mình. Luật sư Trịnh Hữu Long nhận xét về những việc làm mà Nguyễn Anh Tuấn theo đuổi như sau.
Cái sự can đảm của Tuấn cũng thể hiện qua cái việc hay là cậu đã tham gia rất nhiều các hoạt động bảo vệ dân chủ nhân quyền. Ngay cả trong những thời điểm mà những hoạt động này đang còn rất là ít người tham gia, đang còn tương đối mới mẻ đối với giới trẻ Việt Nam. Và cậu đã làm cái việc này ngay từ khi cậu ấy còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường Học viện Hành chính Quốc gia. Sau đó, theo tôi được biết là Tuấn tốt nghiệp thủ khoa của Học viện Hành chính Quốc gia, chứng tỏ cậu là một người rất là thông minh. Tuấn đã tham gia rất là nhiều hoạt động về dân chủ nhân quyền, đồng thời cũng tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội. Và tôi cũng đã có may mắn được gặp cậu ấy ngay đến cuộc biểu tình lần đầu tiên ở Hà Nội vào ngày 5 tháng 6 năm 2011. Sau đó thì tôi có một thời gian được làm việc cùng với Tuấn trong những chương trình vận động quốc tế ở nước ngoài. Trong tất cả những chương trình như vậy thì Tuấn tỏ ra là một người rất là tích cực, rất là chăm chỉ học hỏi. Tuấn cũng là người mà có cái năng lực học tập, cái năng lực học hỏi rất là nhanh và có thể nhanh chóng nhận ra được những cái vấn đề mà ít người nhận ra được. Tôi phải nói rằng là trong thời gian 3 năm mà Tuấn làm việc ở nước ngoài, trong đó có 3 tháng mà Tuấn làm thực tập sinh cho văn phòng của ông dân biểu Chris Hayes ở Quốc hội của Úc. Thì phải nói rằng là Tuấn đã học hỏi và đúc kết được những cái kinh nghiệm thực tiễn rất là bổ ích, và tôi hy vọng rằng là những kinh nghiệm thực tiễn này có thể giúp ích thúc đẩy một cái tiến trình dân chủ hóa, một cái tiến trình nâng cao nhận thức của người dân cũng như nâng cao những cái sự thực thi các cam kết về nhân quyền của chính phủ Việt Nam trong thời gian tới. Và tôi hy vọng rằng tất cả những kinh nghiệm thực tiễn đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái tiến trình hòa bình, ôn hòa để dẫn tới, để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cho tất cả người dân.
Những người tranh đấu như Nguyễn Anh Tuấn đều cho rằng sự trở lại của anh là cần thiết cho phong trào đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Hình ảnh trẻ trung, năng động đầy nhiệt huyết, cộng với sự hiểu biết tường tận về dân chủ, không qua bất cứ lăng kính định kiến nào của Tuấn, là nguồn hứng khởi cho những người trẻ khác nếu họ cần một kinh nghiệm mà Tuấn có được trong 3 năm làm việc và học hỏi ở nước ngoài trong lĩnh vực dân chủ.
Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Tuổi đã ngoài 80, dáng người còn quắc thước, râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào. Có thể nói đây là một cụ già đặc biệt, người có thâm niên hơn 10 năm sống với ngôi mộ của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng. Sáng bắt đầu từ 6 giờ, ông đạp xe gần 10 km từ thành phố Quảng Ngãi đi dọc theo sông Trà đến chân núi Ấn. Ông gửi xe và đi bộ hơn 3 km đường núi, leo lên đỉnh núi Ấn. Ở đây, ông bắt đầu một ngày mới của mình với sứ mệnh giữ mộ, chăm sóc mộ và thuyết minh cho khách đến viếng. Suốt 10 năm trời, ông làm không có một đồng lương và luôn thấy vui vì mình đã làm việc này. Cụ ông tên là Nguyễn Tạo, năm nay 82 tuổi, nhà của cụ trong thành phố Quảng Ngãi. Có thể nói rằng đây là một trong những người hiếm hoi đã sống qua 3 chế độ, từ thời Việt Minh đến thời Việt Nam Cộng Hòa và sau này là Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Tâm sự về công việc giữ mộ, cụ nói:
ông chăm sóc mộ cụ Huỳnh hơn 1004, hơn 1004 năm nay là 12 năm rồi. Vì ông đau bệnh tim, dù chữa trị bớt, rồi ông xuống ông nghỉ ngơi và làm những công việc vậy đó rồi, chứ không hề cắt cử đi. Làm với tinh thần tự nguyện đó rồi. Còn ở đây thì trong cái khuôn viên này thì là có người quán trơn, nhưng mà cái lương này nó rất là nhẹ. Ăn uống thì sáng ngày đêm miếng cơm, có bữa không đêm thì cũng phô pha ra chứ cũng không có, sáng ngày ăn rồi chiều về ăn tiếp.
Theo cụ, giữ mộ là một công việc tự nguyện. Cụ không ký bất kỳ hợp đồng nào với ai và cũng không nhận bất kỳ đồng lương nào cho việc giữ mộ. Thực tế thì ngôi mộ của chiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng được xếp vào diện di tích của tỉnh, nên có riêng một người chăm sóc hàng tháng. Tiếp theo định kỳ, người này sẽ đến quét dọn mộ và sơn sửa. Riêng cụ Tạo ban đầu, ông chỉ đến đây để an dưỡng bệnh tim. Trước đây 10 năm, cụ bị bệnh tim. Sau khi điều trị, cụ tự tập đi bộ, sau đó tự tập leo núi. Đỉnh địa hình núi Ấn không quá cao và không khí trong lành. Có chùa cổ trên đỉnh núi, phong cảnh hữu tình, cụ chọn núi Ấn để leo núi mỗi sáng. Cho đến một buổi sáng nọ, cụ tình cờ nhìn thấy người ta tiểu tiện trước mộ của chiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng. Cụ đã đến khuyên bảo người ta đừng làm thế, và ngày hôm sau, cụ mang theo cơm trưa, quyết định ở lại đây cả ngày để nhang khói, trong nơm và giữ mộ. Công việc giữ mộ đến một cách rất tình cờ như vậy. Và suốt 3 năm đầu, cụ chỉ mua nhang lên khắp mộ, tìm hiểu về cuộc đời của chiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng. Cứ sáng ra thì ôm sách, mang nhang lên mộ, thắp nhang xong thì tập dưỡng sinh, sau đó đọc sách về cuộc đời của chiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng. Đến trưa thì nằm nghỉ dưới vườn cây gần mộ, chiều đến lại tiếp tục đọc sách, luyện khí công, giữ mộ, đến 6 giờ tối lại xuống núi đạp xe về nhà. Vài năm trở lại đây, nhận thấy người thăm mộ có vẻ chỉ thăm cho biết chứ không quan tâm gì đến lịch sử, không quan tâm đến những câu chuyện về một chiến sĩ mà lẽ ra người bỏ công đến viếng phải được biết, cũng quyết định học thật kỹ những trang sử về chiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng và thuyết minh cho khách. Việc thuyết minh cũng là một việc miễn phí, nếu có ai biếu chút tiền thì cụ để dành mua nhang thắp mộ chí sĩ. Và trong suốt 10 năm ròng, trừ những ngày mưa bão, những ngày còn lại cứ đều đặn thức dậy lúc 5 giờ sáng, ăn uống xong lại đạp xe đi dọc bờ sông Trà, gửi xe và leo bộ lên núi Ấn. Lên đến đỉnh núi, vào một vòng thăm chùa rồi lại ra mộ thắp nhang và ở đó tập khí công. Có khách đến viếng mộ, cụ quan sát từ xa và đếm số cây nhang đúng với số người trong đoàn để đốt. Khách đến, cụ trao nhang cho từng người và mời thắp. Khi khách thắp nhang xong, cụ mời mọi người nán lại chừng 10 phút để nghe cụ thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của chiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng. Và có lẽ ai từng một lần nghe thuyết minh sẽ khó mà quên được ấn tượng về một người già ngoài 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, say sưa thuyết minh về cuộc đời chiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng. Và thi thoảng, nghe ông thuyết minh xong, có người tặng ông 10.000, 20.000 đồng, thậm chí có người tặng ông vài trăm ngàn đồng, nhưng ông cảm ơn rồi từ chối nhận. Chỉ nhận cao nhất là 50.000 đồng để thêm vào mua nhang, trái cây hoặc vòng hoa. Nếu dư một chút thì mua hộp cơm, ổ bánh mì. Ông xem hộp cơm và ổ bánh mì giống như chút quà của chiến sĩ đã ban tặng cho một người hậu sanh như ông. Và mỗi khi ăn, ông không quên cảm tạ người đã khuất. Cụ cho biết thêm.
Tuy vì làng hổ tâm thôi chứ ông cũng không có gì nha. Nhiều bà con họ lên họ thắp nơn, thắp đàn. Họ cảm thấy bây giờ mình thắp nơn, thắp đàn. Chúc mừng cho mọi người Nga thì họ ủng hộ đầu đồng ra thì có cũng được, không có cũng được, chứ ông cũng không đi nấu gì nấu với cháu thì bây giờ con thì là nó làm ăn cũng khá thảm nha, ổn định, cho nên nó nuôi ông bà thao tốt thôi chứ nói cho mọi người.
Theo cụ Tào, đứng trên đỉnh núi Ấn nhìn xuống sông Trà suốt 10 năm nay, có thể nói rằng thế sự đi qua trước mắt như một giấc chiêm bao. Sông Trà ngày nào cuộn chảy bây giờ chỉ còn trơ đáy cát, cỏ cây lồi lởm mọc khắp lòng sông Càn. Nhưng cỗ máy hút cát ngày nào bây giờ phải nằm chôn chân dưới cát sau một trận lụt. Thiên nhiên đã thật sự nổi giận khi con người đã đối xử vô lễ với ngài. Cụ cho biết thêm, bên cạnh đó, những con đường dẫn đến núi Ấn ngày nào còn vắng người, đầy chất thơ mộng, thì bây giờ người ta đã đua chen để làm nhà, nhà cửa mọc lên san sát. Và chất thải ném ra đường, ném ra ruộng, ném ra sông, ném đầy những con đường. Mọi thứ hiện hữu trước mắt như một thứ gì đó xa lạ và uy hiếp con người. Những đứa trẻ dễ thương ngộ nghĩnh và hiền hòa của vùng quê núi Ấn sông Trà ngày nào, bây giờ cũng thay đổi, không còn hiền hòa như xưa. Thậm chí có người thành thanh niên, trung niên nhưng tính khí vẫn chưa bình ổn, vẫn hung bạo, không coi ai ra gì, với người già cũng nói năng ngang hàng, tròn trót. Tất cả những gì diễn ra trước mắt cụ đều làm cho cụ thấy buồn và tiếc nói một thời có người cư xử có văn hóa, biết lễ phép, biết tôn trọng và thương yêu người khác. Điều đó bây giờ quá hiếm hoi, thậm chí không còn nữa. Và mỗi ngày đến viếng mộ, chăm sóc, mới người khác thắp nhang viếng, giữ không cho người mới trẻ có hành vi bất kính trước mộ danh nhân. Tất cả công việc của một ngày giống như sứ mệnh gìn giữ một điều gì đó rất mong manh, có thể tan theo sương khói bất kỳ giờ nào. Có thể đó là lòng kính ngưỡng đối với người đã khuất, sự hiểu biết về lịch sử và sự biết ơn tiền nhân. Tất cả điều đó đã giữ chân cụ ngoài 80 này, bên cạnh ngôi mộ chiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng suốt 10 năm nay. Cho dù không có động lương nào, nhưng chưa bao giờ cụ nản lòng mà bỏ quên một buổi nào. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Toàn ban Việt ngữ Đã Cho Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.